Như Tuyền cảm ơn quý khán giả rất là nhiều, vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường do Tiến Dũng phụ trách. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền.
Hôm nay một buổi sáng Dallas trời rất là đông. Tiến Dũng đã sẵn sàng cho Noel rồi, tôi nghĩ là vậy vì Tiến Dũng là một con chiên rất là ngoan đạo. Phải không nè?
Dạ, vâng, cảm ơn Như Tuyền. Thì giờ này cũng phải nói rằng cái thời điểm này đó cũng còn rất là nhiều người vẫn tấp nập đi mua sắm, cái thưa vị, vì cái năm này là cái năm bận rộn nhất, đặc biệt vào những mùa Noel này, cái thưa vị. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói thị trường rất là nhiều một số màu đỏ, nhưng mà không đến nỗi tệ lắm. Như Dow Jones thì rớt 14 điểm, con số hiện tại vẫn còn là rất là cao, 19.927 điểm. Và Nasdaq chỉ rớt 10 điểm, con số hiện tại 5.460 điểm. S&P 500 thì rớt 3 điểm, con số hiện tại là 2.261 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.55%. Dầu thô thì tăng khoảng 87 xu, một thùng dầu thô là 52 đồng 91 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng lẻ 5 xu, vàng thì lên khoảng 3 đồng rưỡi. Một ao vàng 1.134 đồng 90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.16%, tuần rồi cao nhất là 4.05%. Lãi suất quy định cho 15 năm thì hôm nay là 3.32%, tuần rồi cao nhất là 3.20%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.710 đồng, bán ra là 22.780 đồng. Vàng thì mua vào là 36 triệu chẳng cho một lượng và bán ra là 36 triệu 250 ngàn đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên là bản tin về công ăn việc làm. Cũng từ bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán shaking, tức là hơi rúng động buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Vì Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc ngày hôm nay đã tăng lên 21.000 người, nhưng mà con số vẫn còn rất thấp, chỉ có 275.000 người mà thôi. Và đây là con số most là lên nhiều nhất từ kể tháng 6 cho đến nay, nhưng mà cái job market vẫn dưới 300.000 người, cái số thất nghiệp, thưa vị. Trong khi đó thì phải nói là một cái bản tin kế là bản tin nó cũng liên quan đến cái bản tin đầu tiên. Vì cái công ăn việc làm ở Hoa Kỳ thì phải nói rõ ra nó không phải xấu mà cũng chẳng có phải tốt. Hay là nói đơn giản mà quý vị dễ hiểu là nó một cái bi hài kịch, thưa quý vị. Theo như người tân tổng thống tương lai là ông Donald Trump thì nói là bring the job back. Nhưng mà tại sao phải đem job về Hoa Kỳ? Vì hiện tại bây giờ Hoa Kỳ, quý vị thấy cái job market nó rất là tốt, cái thất nghiệp nó giảm thấp vô cùng. Vậy thì cái tình hình về cái thước đo lường công ăn việc làm ở Hoa Kỳ nó không phải là tệ, cái thưa quý vị. Theo như thứ tư ngày hôm qua thì ông Donald Trump cũng nói rằng ông muốn là exodus of the jobs to stop, tức là stop di chuyển công ăn việc làm ra những quốc gia khác, chẳng hạn như là China, Mexico và another countries, tức là nhiều quốc gia khác nữa, trong đó có kể cả bên nước Nhật Bản vân vân. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là công ăn việc làm ở Hoa Kỳ vẫn có, nhưng nó rất là kéo cẳng ngỗng, cái thưa quý vị. Như trước đây Dũng có giải thích quý vị á, vì công ăn việc làm ở Hoa Kỳ thật sự ra nó không thiếu, nhưng mà nó không có match, tức là nó không có thể nào mà match được. Chẳng hạn như con số đưa ra hồi tháng 10 vừa rồi đó, tất cả những công ty, đặc biệt những cái manufacturing, họ mở ra công ăn việc làm khoảng 322.000 người, họ cần một số người rất là lớn. Và đây con số kể từ the same level từ năm 2007, khi mà cái thời điểm là 2009, thời điểm mà cái kinh tế Hoa Kỳ nó tệ đó, là lúc đó là còn khoảng 99.000 người. Tức là cái thời điểm tệ nhất thì công ăn việc làm Hoa Kỳ vẫn đang cần có nhiều người, chứ không phải là không. Và mới đây nhất từ tháng 4 vừa rồi thôi, là cái con số này là cao nhất trong lịch sử, là 400.000 người. Tức là Bộ Lao động đưa ra con số cao nhất kể từ năm 2000. Tức là họ cần cái số người, các công ty, các hãng xưởng vẫn đang ồ ạt mở cửa để mướn người. Vậy thì công ăn việc làm ở Hoa Kỳ thật sự là không có thiếu. Nhưng cái điều mà kéo cả ngỗng, ví dụ như thế này, trong thời điểm mà tệ, công ăn việc làm tệ, rồi kinh tế Hoa Kỳ tệ, là mình bắt trở ngược lại là năm 2009 đi, thì thời điểm đó người ta thất nghiệp nhiều lắm. Chẳng hạn như bây giờ một cái hãng đó, như Microsoft, hãng Google, rồi công ty Google, rồi Facebook, rồi Yahoo, đa số những người đó, những người professional, khi mà họ bị thất nghiệp như vậy đó, chưa kể những nhà băng, rồi những người làm những cái về technology thì họ bị thất nghiệp, thì để tranh thủ kiếm việc làm để không bị mất nhà, mất cửa, mất xe và mất mấy thứ đó, kể cả mất vợ nữa, thì họ phải đi làm những công việc khác hay những công việc mà đơn giản như là chạy bàn, hầu bàn, whatever, hay là họ có thể ra bước ra làm một cái business gì đó, mà cái đó là cái con số mà đưa ra thống kê cao nhất. Họ mở một cái business riêng cho họ, chẳng hạn như họ đi làm hớt tóc, họ đi làm những cái học những cái nghề nào đó để làm cho được. Nhưng mà sau khi một thời gian dài, gần khoảng 6-7 năm sau đó, khi mà cái market nó go back trở lại đó, thì họ đã có một cái nghề trong tay, họ đã làm có tiền rồi, thì họ không muốn trở lại cái công việc cũ nữa. Vậy thì rõ ràng trong khi đó những người, cái job market mở ra, những người professional lại không có. Những người mà làm những cái McDonald's hay là Burger King hay những người làm về hầu bàn hay service đó, thì làm sao mà match được những cái công việc professional được. Vì thế hai bên đều mở cửa để mà nhận người, nhưng mà không có match được bên nào, thì rõ ràng đó là cái kéo cản ngỗng và cái bi hài kịch. Nhưng mà theo như Tiến Dũng nghĩ, như ở lời của ông Donald Trump đó, thì ông đã nói chuyện với National Association Manufacturer, tức là ông sẽ đem những cái công ăn việc làm từ quốc gia khác bằng cách là chuyển tất cả những hãng xưởng bên nước ngoài về. Đó là cái mấu chốt chính mà Dũng nghĩ cần nên làm trước. Và khoảng 78% những người, những cái hãng lớn đó đều đồng tình như vậy. Và Dũng nghĩ rằng có thể trong tương lai thì những cái hãng xưởng nằm bên ngoài sẽ bắt đầu wind up trở về lại Hoa Kỳ. Thì lúc đó công ăn việc làm mà đặc biệt hàng trăm ngàn hay là hàng chục ngàn những con số người mà đang tìm việc làm đó có thể sẽ có trở lại, vì đa số những công việc này là những công việc gọi là blue collar, những người làm công, cái thưa quý vị, cái số đó hiện tại bây giờ vẫn còn open rất là nhiều. Và trong khi đó thì ngày hôm nay nó không đấu lại được cái con số thất nghiệp. Hai cái bản tin đưa ra, một cái là về thất nghiệp thì lại tăng lên, trong khi đó thì cái GDP của Hoa Kỳ lại tăng lên. Tức là hai cái này, cái nào cái tăng thì tốt mà cái tăng thì xấu, tức là công ăn việc làm thất nghiệp tăng thì rất xấu, nhưng mà cái kinh tế của Hoa Kỳ tăng thì rất tốt. Và họ cho biết rằng nó lên đến 3.5% theo như cái annual rate, tức là cái yearly, tức là năm định kỳ năm đó quý vị. Và theo như Bộ Thương mại cũng đưa ra con số mà họ nghĩ rằng lên cao nhất kể từ 2 năm qua. Đây là con số lên cao nhất kể từ 2 năm qua. Nhưng mà những cái theo như cái Bloomberg, những người mà economist, kinh tế gia đó, họ nói rằng lên cái quý này lên khoảng 3.3%, nhưng mà lên đến 3.5%. Đây con số rất là tốt cho cái GDP của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì liên quan đến IKEA. IKEA quý vị cũng nhớ hồi cách đây vài tháng về trước, là hồi tháng 6 đó, thì họ đã đưa ra một cái recall đến khoảng trên 8 triệu cái tủ, mà cái shelf của thưa quý vị, mà cái treasure đó, mà những nó không có balance được. Khi mà họ để đồ đầy lên rồi, rồi những đứa trẻ, những đứa nhỏ mà 2-3-4 tuổi đó, thì nó đu lên cái drawer, cái tủ mà để quần áo đó, thì cái tủ nó lại ngã xuống và đè nó, và trong đó có 3 đứa đã thiệt mạng trong 3 cái gia đình. Và sáng ngày hôm nay thì cái công ty này đã bắt đầu quyết định là chấp nhận trả cho số tiền là 50 triệu Mỹ Kim cho 3 cái đứa trẻ đã thiệt mạng trong 3 gia đình đó. Và quý vị cũng biết rằng thật sự ra mà nhận món tiền này cũng không có vui vẻ gì lắm. Nhưng mà theo như Tiến Dũng thấy, cái sự đền bù này thì thật sự ra thì nó rất, số tiền thì rất lớn, nhưng mà ba gia đình đó thì Dũng nghĩ là chắc họ cũng chẳng vui vẻ gì mà nhận số tiền này. Nhưng theo Tiến Dũng nghĩ, vậy ở Hoa Kỳ thì cái luật lệ nó rất là khắt khe, thưa quý vị. Khi mà chúng ta làm một việc gì đó, hay là cho một việc gì đó, hay cho món quà gì đó, thì chúng ta thiệt sự là cẩn thận. Dũng nhớ cái câu chuyện như ở bên Philadelphia, Tiến Dũng có người bạn, mà người bạn này thì bán cái nhà đình của anh này thì bán về muffin, những cái muffin đó, thưa quý vị, giống như là bán Tiến Dũng nhưng cứ quên, bán cái mấy cái bánh mà donut. Thì anh này khi mà cuối cùng á, cuối xong hết rồi thì tối đó còn dư lại, thì anh lại cho những người homeless ở ngoài đường, và cứ làm ngày này qua ngày kia thì không sao hết. Nhưng có một ngày thì những cái người mà ở cơ quan về bảo vệ thực phẩm nó lại đến và bắt đầu kiểm tra và xét đủ thứ hết. Và tuy ra thì họ nói rằng cái thực phẩm mà cuối ngày anh cho người ta đó đã làm cho những người đó đau bụng. Và cái điều này đã xảy ra rất là nhiều cái rắc rối cho cái việc cái gia đình của anh. Và Dũng thấy rằng chúng ta nên cẩn thận ở Hoa Kỳ khi mà chúng ta cho họ người khác free một cái gì đó, và đặc biệt về những cái business, thì chúng ta nên cẩn thận khi có thể đó là một cái phản ứng phụ để làm cho chúng ta bị rắc rối nữa, thưa quý vị. Vì thế chúng ta nên cẩn thận về điều đó khi mà chúng ta có business. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến McDonald's. Phải nói là McDonald's hổng rài cũng đang nhức đầu vì một người tài xế xe bus đã đâm đơn kiện McDonald's, lý do vì cái extra value meal đúng ra phải rẻ hơn nếu mà anh mua từng thứ. Thí dụ như thế này, thí dụ mua một ổ bánh mì và một ly cà phê là 10 đồng. Nhưng mà thí dụ mua chung hết một cái package như vậy đó thì 9 đồng thôi. Thay vì uống ly cà phê 5 đồng, ăn ổ mì 5 đồng là 10 đồng. Nhưng mà thí dụ mua chung hai cái thì 9 đồng tức phải rẻ hơn, tức là cái combo. Nhưng mà ngược lại anh mua cái combo nó lại mắc hơn là anh mua từng cái rẻ. Mà cuối cùng nó là nó mắc hơn đến 49 cent. Và nó đâm đơn kiện. Cái lý do nó là không phải là kiện vì tiền bạc, nhưng mà kiện vì cái principle của McDonald's nó không có thực tế. Và hiện tại bây giờ McDonald's cũng đang suy nghĩ, chắc là anh này kiện hình như đúng, thưa quý vị. Vì cái combo bắt người ta mua nhiều hơn mà lại trả tiền nhiều hơn, thì cái đó là đi ngược lại với cái business rule rồi, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp. Xin lỗi, các ngày mai bản tin này nó không có quan trọng lắm, rồi chỉ nói về cái pothole của Hoa Kỳ, về những cái ổ gà đó. Nhưng mà Tiến Dũng chắc xin phép gửi bản tin này vào ngày mai. Xin trả lại như Tiến.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Cái bản tin nào mà hấp dẫn quá mà Tiến Dũng làm cho quý vị tò mò nữa, phải để ngày mai, thì quý vị nhớ đón nghe chương trình Tiến Dũng ngày mai. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Như Tuyền cũng rất là thấy có những bản tin chót Tiến Dũng gửi ra cũng vui vui, Tiến Dũng. Bởi vì chắc là McDonald's nó giàu quá cho nên là có đủ lý do để người ta kiện hết, phải không? Và mình nhớ cái năm nào đó một ly cà phê nóng mà cuối cùng thì công ty này đã phải trả một cái số tiền bồi thường rất là lớn cho một vị khách hàng vì đổ cà phê lên trên người của bà. Còn bây giờ thì với cái bản tin mà mua cái phần thức ăn combo mà lại mắc hơn đó, thì không riêng McDonald's mà có một số những cái cửa hàng bán fast food nó cũng tương đương giống như vậy nè Tiến Dũng, nhưng mà không có bị kiện, chắc là chưa, còn hên.
Dạ, thật sự ra thì cái giá cả của Hoa Kỳ đó nó cũng rất là restrict như Tuyền cũng như quý vị. Chẳng hạn như bây giờ cái này đó gọi là giống như mình có thể gọi nôm na là misleading, tức là nó làm cho người ta hiểu lầm. Chẳng hạn như Tiến Dũng cũng dễ hiểu lầm, mình vô mình mua một cái thường một cái combo meal thì mình nghĩ là mình expect là nó rẻ hơn. Chẳng hạn như ta thường đi ăn bữa trưa đó thì nó gọi là cái lunch special, chúng ta ăn thì nó rẻ hơn. Nhưng mà cái này thì ông này cũng ngồi cũng tính toán, có thể là đây một cái sự gọi là tính toán trong thời điểm này để dành tiền mua quà cho vợ thì phải. Nhưng mà thấy rằng tại sao mua nhiều ăn nhiều hơn mà lại trả tiền mắc hơn là ăn lẻ nữa, thì điều đó thì mình nghĩ là McDonald's chắc cũng phải có một sự trả lời gọi là thích đáng cho cái anh chàng tài xế.
Không, cái này không phải ông tính toán mà tôi nghĩ rằng là luật sư tính toán dùng cho ông. Vâng, dạ, cảm ơn Tiến Dũng.
Dạ, cảm ơn Như Tuyền rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Mình chào tạm biệt.